Thưa đại chúng, bây giờ Đức Phật nói tiếp: A Nan, nay ta cùng ông hãy xem cung điện của Tứ Thiên Vương, chặn giữa xem khắp các loài thủy lục không hành. Tuy có nhiều hình tượng sáng tối khác nhau, nhưng không có cái gì không phải là tiền trần phân biệt ngăn ngại. Ông ngay nơi đó hãy phân biệt mình vật. Nay ta để ông lựa chọn trong sự thấy đó, cái gì là tự thể của ông, cái gì là hình tướng của sự vật. Vậy thì ở nơi đây, Đức Phật nêu ra hai câu hỏi với Ngài A Nan: cái gì là hình tướng của sự vật, cái gì là mình? Tất cả những hình tướng mà mắt của chúng ta nhìn thấy được, cái đó gọi là gì thưa đại chúng? Đều là sự vật, là hình tướng. Vậy thì ngay nơi những cái thứ này, Đức Phật bảo Ngài A Nan hãy biện biệt cho nó kỹ càng, cho nó thật là chính xác. Cái gì là tánh của mình? Cái gì là hình tướng của sự vật? Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng sanh đều mê mờ nhận vật làm mình, lấy cảnh làm tâm. Cho nên ở nơi đây Đức Phật muốn biện biệt rõ cho Ngài A Nan cũng như chúng ta thoát ra khỏi cái sự mê lầm trầm trọng này. Cho nên Đức Phật mới chỉ bày rất là tỉ mỉ, rất là tường tận. Đức Phật hỏi tiếp Ngài A Nan: A Nan, cùng tột sức thấy của ông, từ mặt trời, mặt trăng đều là vật chứ không phải là ông. Cho đến bảy núi Kim Sơn, xem xét cùng khắp, tuy có những thứ ánh sáng nhưng cũng là vật chứ không phải là ông. Lần lần xem đến mây kéo, chim bay, gió động, bụi nổi, cây cối, núi sông, cỏ rác, người vật, hết thảy đều là vật chứ không phải là ông. A Nan, các vật xa gần đó tuy sai khác nhau, nhưng đồng do cái thấy trong sạch của ông trông thấy. Thì các vật đó tuy có sai khác mà tánh thấy không sai khác. Cái tinh diệu minh này thật là tánh thấy của ông. Ban đầu Ngài A Nan hỏi cái nguyên tâm diệu minh tại sao không trả về. Đức Phật thấy cái chân tâm ấy nó không có dấu vết, nó không có hình tướng, khó mà chỉ bày. Cho nên Đức Phật mới nương vào cái kiến tinh minh nguyên, lấy cái đó làm cái phương tiện chỉ bày cho Ngài A Nan. Cái kiến tinh rất gần với chân tâm. Vậy cái kiến tinh giống như cái gì nãy sư cô nói với đại chúng vậy? À, mặt trăng thứ hai. Vâng, cái kiến tinh nó rất gần với chân tâm tại vì nó là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai rất gần với cái mặt trăng thật. Ngài A Nan tuy biết cái kiến tinh không trả về thì đã ngộ được cái nghĩa mặt trăng thứ hai. Lại hỏi: làm sao biết được đó là chân tánh của con? Đó là Ngài muốn nghiệm xét cái nghĩa mặt trăng thứ nhất. Cái tánh không thể trả về này, hiện phải có phương tiện nào để khiến ta tự biết? Tự tin là cái chân tâm của mình, là cái mặt mũi xưa nay của mình. Phật vẫn dùng cái kiến tinh mà phân tách cho, mà chỉ bày cho. Cái bị thấy là vật, cái thấy là ông. Vật thì có sai khác, cái thấy không có sai khác. Không sai khác là cái kiến tinh, là cái thấy. Cái thấy là cái kiến tinh, nó đã là chân kiến của ông, thì cái tánh thấy chẳng phải là chân tánh của ông sao? Đức Phật nói, cái thấy đã là của mình rồi, Vậy thì cái thấy là của mình, tức là cái kiến tinh minh nguyên. Cái thấy mà mình thấy sự vật, cái thấy đó đã là của mình rồi. Vậy thì cái chân tánh, tức là cái chủ trong ông chủ, nó không phải là của mình thì nó là của ai? Cho nên nói cái tinh diệu minh này thật là tánh thấy của ông. Đúng không thưa đại chúng? Bây giờ Đức Phật nói tiếp, nếu cái thấy là vật thì chắc ông cũng có thể thấy được cái thấy của ta. Nếu ông cho rằng khi chúng ta cùng thấy sự vật là ông thấy cái thấy của ta, thì khi ta không thấy, sao ông không thấy được chỗ không thấy của ta? Nếu cho là ông thấy được cái chỗ không thấy của ta, thì cái không thấy của ta làm gì có tướng mà để cho ông thấy? Còn nếu không thấy được chỗ không thấy của ta, thì cái thấy tự nhiên chẳng phải là vật. Sao nó lại không phải là ông cho được? Chỗ này quý vị thấy lật tới lật lui rắc rối phải không? Đức Phật nói, nếu cái thấy là vật thì chắc ông cũng có thể thấy được cái thấy của ta. Nếu cái thấy của mình nó có hình tướng, tức là cái thấy của mình nó giống như sự vật, nó có tướng, thì nó có tướng đương nhiên mình thấy rồi. Cho nên Đức Phật mới nói, nếu cái thấy là vật thì chắc Ngài A Nan cũng thấy được cái thấy của Phật. Có nghĩa là nếu cái thấy có hình có tướng giống như những sự vật thì Ngài A Nan cũng có thể thấy được cái thấy của Phật. Đức Phật nói, nếu ông cho rằng khi chúng ta cùng thấy sự vật là ông thấy cái thấy của ta. Câu này Phật muốn nói, nếu cái thấy của Phật là vật, có hình có tướng giống như vật, là khi Ngài A Nan cùng Phật thấy một sự vật là thấy được cái thấy của Phật. Thì giống như bây giờ sư cô nhìn trái táo này, rồi tất cả đại chúng cũng nhìn thấy trái táo này, thì đại chúng cho rằng đại chúng thấy được cái thấy của sư cô. Đức Phật ví dụ như vậy đó. Bởi vì vật có chỗ nên có thể thấy. Nếu cái thấy của Phật cũng là vật cho nên cũng có thể thấy. Cái thấy của Phật là vật thì còn có chỗ để thấy được. Nhưng cái thấy của Phật không phải là vật thì Ngài A Nan không tài nào có thể thấy được. Bởi vì sao? Bởi vì cái thấy của Phật không có chỗ, không có nơi chốn, không có hình tướng thì làm sao thấy được? Vậy thì có nghĩa là cái thấy này không phải vật. Vật thì có hình tướng. Cái thấy không có hình tướng thì làm sao mình thấy? Cho nên Đức Phật nói, khi ta không thấy, sao ông không thấy được chỗ không thấy của ta? Đức Phật có hai cái ví dụ. Thứ nhất là nếu cái thấy nó có tướng, thì khi sư cô thấy trái táo, quý vị cũng thấy trái táo thì cho rằng thấy cái thấy của sư cô. Thí dụ thứ hai, nếu như sư cô không thấy thì quý vị có thấy cái không thấy đó của sư cô không? Đức Phật biện biệt rất là sâu màu. Đức Phật nói, cái thấy của Phật không phải là vật thì Ngài A Nan không tài nào có thể thấy được. Khi Đức Phật không thấy thì cái không thấy đó dụ cho cái thấy chẳng phải là vật. Đức Phật muốn chứng minh cái thấy không phải là vật, cái thấy không có hình tướng. Bởi vì cái thấy không hình không tướng không phải là vật cho nên không chỗ thấy được. Nếu không thấy được chỗ không thấy của Phật thì cái thấy tự nhiên chẳng phải là vật. Thế sao nó không phải là cái thấy của ông?